À, bởi vì các ngài theo cái sở nguyện mà không phải theo cái duyên vọng tưởng mà hiện, nên nó chẳng nhờ duyên mà hiện. Nên nói tướng diệt mà lưu trú đến đây mới cứu cánh diệt. Cái tướng diệt mà cái thức lưu trú khi mà hết mọi cái vọng tưởng rồi, sao nó mới diệt? Bởi vì mê thì hai tướng hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân. Khi mình mê thì hai cái tướng hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân nhau. Chẳng hoại tức là trên, còn cái hoại là cái hư dối. Mà cái hư dối với cái trên đó, nó cứ lần lượt làm nhân cho nhau, không dừng. Ngộ thì lưu trú cùng với tướng, lẫn nhau giải thoát. Nếu mình ngộ rồi thì cái thức lưu trú và các cái tướng của các thức khác nó đều được giải thoát, tức là nó không còn bị lôi cuốn trong sanh diệt nữa, mà nó trở về với cái chỗ chân thật. Song cốt tại mê ngộ vọng phân chứ trên tánh không khác. Như vậy thì đứng về trên tánh thì trước xưa nay không khác, nhưng bởi vì có mê có ngộ mà vọng phân ra, nói có sanh diệt nói chẳng sanh diệt. Chỗ này là lý do khiến người trí đương nhiên tự hợp. Chính vì chỗ này là cái lý do mà người trí đương nhiên tự hợp. Tại sao? Bởi vì người trí thấy rõ ràng rằng nơi mình có cái sinh diệt và có cái không sanh diệt. Bây giờ không chạy theo cái sanh diệt là sống với cái không sanh diệt, phải không? Không chạy theo cái sanh diệt tức là sống với cái không sanh diệt cái gì? Bởi vậy cho nên nhận được lý đó rồi, chứ đương nhiên ví dụ lục tổ khi ngài nhận được cái đó rồi thì ngài sống mãi cái đó, không có như mình biết có cái đó mà không chịu sống như nó, khi chạy theo cái sinh diệt của đó, đó là cái dở của mình. Cho nên mình không thuộc về cái người trí hạng lớn này. Này đại huệ, ví như khối đó của vi trần chẳng khác, chẳng phải chẳng khác, vàng và các món đồ trang sức cũng lại như vậy đó. Đây Đức Phật dùng cái thí dụ hai cái hình ảnh cho mình thấy khối đất và vi trần, vàng và các món đồ trang sức. Đại huệ, nếu khối đất và vi trần khác thì không phải do vi trần làm thành, mà thật do vi trần làm thành, thế nên chẳng phải khác. Nếu chẳng khác thì khối đất và vi trần không nên sai khác. Bây giờ chúng ta đem một khối đất trình một tấc vuông, thì khối đất đó một tấc vuông còn nguyên vẹn đó thì mình đấy gọi đó là khối đất. Khi mình gõ nó bể từng hạt bụi nhỏ thì gọi đó là vi trần. Như vậy thì khối đất đó nó thành là tại đâu thành? Nó kết tụ nhiều vi trần thành khối đất. Thì như vậy vi trần với khối đất là một hay là khác? Một thì khác. Nếu nói một thì vi trần nó thiếu nè, phải không? Người khối đất thì to đó, nói một không được mà nói khác được không? Như vậy thì chính vì khối đất là sự kết tụ của vi trần, như vậy thì khối đất không thực có mà bởi vi trần mới có, phải không? Như vậy thì cái vọng thức của chúng ta không thể có mà bởi cái gì có? Là dụ bởi cái chân thức không có giữ tự tánh mà mất giác khởi lên thành lưu trú, phải không? Chứ còn nếu mà cục đất đó có cái duyên mình đập nó nát thì nó thành vi trần chứ có gì lạ. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, 5-10 món đồ trang sức, vòng xuyến vân vân mà bằng toàn bằng vàng, thì như vậy các món đồ đó nếu nhìn trên tướng thì khác, phải không? Nhưng mà hỏi tất cả món đồ đó có cái nào ngoài vàng không? Như vậy thì cái tướng mà khác mà cái thể vàng nó lại không khác. Như vậy nói một thì nói khác. Cũng không thể nói một, không thể nói khác. Người nói khác là người mê nhìn trên tướng mà không biết cái thể của nó, phải không? Chứ nếu người biết cái thể nó thì nói đây là chỉ là giả, giả danh là vòng, giả danh là xiếng, vân vân, phải không? Chứ thực ra nó là vàng thôi. À, thì cũng như vậy, khi mê tạm đặt đây là tàn thức, đây là mạt na thức, đây là ý thức, đây là nhãn thức, vân vân. À, trong khi mê nó có nhiều tên như vậy. Nhưng mà những cái đó, nếu chúng ta dừng được cái vọng tưởng sinh diệt của nó, thì lúc đó nó thành mấy? Nó chỉ là chân thức hay nó chỉ là tâm thôi, chứ không có nhiều thứ. Đó là để thấy rõ cái ý mà Phật muốn chỉ cho chúng ta biết, trong cái chân thật nó không có giữ tự tánh, biến thành là hư giới. Bởi hư giới nó không thiệt, cho nên không chạy theo hư giới thì trở về chân tánh, chứ không đi đâu hết. Như vậy thì mình tu mình cầu sanh về đâu à? Về đâu? Nếu hiểu như vậy thì tu sanh về đâu? Cầu về đâu? Bây giờ chỉ cầu đừng mê thôi, thấy không? Chứ không có cầu về đâu hết. Nó làm gì mê cho nên mình bỏ quên cái chân chạy theo vọng. Bây giờ mình tỉnh thì không chạy theo vọng, tức là trở về chết. Còn chạy đi kiếm cái gì nữa? Còn chạy đi kiếm cái gì đó làm quanh co không? Đó là cái điều mà mình học cho kỹ mới thấy nó chí lý vô cùng. Bởi vậy cho nên nói rằng vô cầu, thấy không? Đến cái chỗ cuối chính là vô cầu. Vô trước đó, không chấp mà cũng không vọng cầu. Còn chấp còn cầu là còn mong một cái gì ở ngoài mình. Mà cái ngoài mình thì cái đó trên được không? Đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái chủ yếu của sự tu, tức là quay lại con đường mê mà mình đang đi. Bây giờ quay lại tức là giác chứ không có gì hết. Đây là vụ trên tướng của tàn thức cùng chuyển thức, chẳng phải một, chẳng phải khác. Để rõ chuyển thức diệt mà trên tướng của tàn thức chẳng diệt. Ngoại đạo chấp đoạn kiến, chỉ vì không biết cái nhân sanh của thức lưu trú. Sở dĩ ngoại đạo nói rằng nếu mà các thức nó diệt thì hết, không còn gì, thì đó là vì họ không biết cái nhân sanh của thức lưu trú. Vì cái nhân đó là chân thức mà không biết, cho nên giữ chân thì cùng vọng đồng thu, bỏ vọng thì gồm chân cùng bỏ. Nếu nghe nói rằng trong cái thức nó, thức lưu trú nó có cái chân, hay là nói trong cái thấy cái nghe nó có cái chân, thì mình nghe nói vậy rồi cái thấy khởi thấy cái là phân biệt lăng xăng, mình cũng báo là chân, phải không? Nghe thì giữ tưởng cái tiếng lăng xăng mình cũng nghĩ đó là chân, đó là chân vọng đồng thu. Còn nói rằng thấy nghe nó không phải là chân, cái bỏ không muốn thấy muốn nghe, muốn nhắm mắt muốn bịt tai, thì cái đó là cái bệnh của mình, phải không? Bởi vậy cho nên nhiều khi nói để cho mấy chú thấy, khi mình học kinh có chỗ thì nói ngay là cái thấy, cái nghe như kinh Pháp Hoa đó, nói rằng chi kiếp Phật á, cái thấy nghe là Phật. Rồi có chỗ khác đó, nếu có cái thấy nghe đó cũng là bệnh nữa, chấp cái thấy nghe cũng là bệnh nữa, thì mình quan mang như vậy không biết kinh nào nói đúng. Như vậy kinh nào nói đúng, nghĩa là thấy nghe nó là Phật, khi nào thấy nghe đó không có cái vọng thức kia. Còn thấy nghe đó nó là bệnh, là đi theo vọng thức. Thì như vậy nói sao cho đúng? Lợi gì mình mê cho nên nói đâu mình chấp đó, mình chấp đó thành nói nó chơi thì mình chấp luôn cả cái giọng. Còn nói bỏ nó thì mình đã bỏ luôn cả cái chơi. Bởi vậy cho nên đây mới dùng cái câu mà nói rằng giữ chơi thì cùng vọng đồng thu, mà bỏ vọng thì gọt chơi cùng bỏ. Giống hệt như mấy đứa nít vậy đó, phải không? Nghĩa là khi mà những đứa con nít chúng ta thấy nó có những cái món đồ chơi hoặc là những cái thức ăn, những cái thức ăn, bây giờ những cái thức ăn của nó mình biết đây là những cái thức ăn nó có thể nguy hiểm, có thể bệnh hoạn, mình nói ăn cái này ra là cái này là dơ lắm, cái này là xấu lắm, dở lắm. Nghe nói những thức ăn mà nó gấp nó bỏ trong chén cơm đó, mình cho đó là dơ, là xấu dở, cái nó bỏ, nó úp luôn chén cơm nó bỏ, phải không? bỏ cái đồ ăn mà mình biết đó là nguy hiểm này kia, mình nhát đó thì nó quản nó bỏ luôn cả trên cột. Còn mình nói cơm ăn tốt, cơm ăn được, rồi những cái thức ăn dở này kia nó bỏ vô, rồi nó nghe nói tốt được thì nó lùa hết trời. Nó không có chừa những cái dở, những cái nguy hiểm, cái bệnh hoạn. Thì đó, thì mình ở đây cũng giống như đứa biết vậy, nghe nói trên cái mình giữ hết, còn nghe nói giọng cái mình bỏ hết. Đó, rồi thành ra mình điên đảo, mình không biết đâu mà lường được cái lời người xưa nói. Thế đây thì rõ ràng nó giảng gì, tức tri kiến là Phật, xác định như vậy. Mà nếu tri kiến là Phật là tri kiến không có cái vọng kiến, phải không? Không có cái vọng văn. Còn nếu tri kiến mà không phải Phật đó là tri kiến của vọng. Cho nên nó tri kiến mà lập trí tức là vô minh bổ. Mà tri kiến vô kiến tư tức như bà, như vậy thì cũng tri kiến thôi, phải không? Tri kiến mà lập trí thì nó vô minh bổ, mà tri kiến mà vô kiến, vô kiến là làm ta khó hiểu, đã thấy biết mà không biết thì không biết thì sao được, đã thấy biết là phải biết chứ, mà nói không biết đó là biết bà. Như vậy thì nó không phải là hai thứ, phải không? Nghĩa là bởi vì cái thấy biết mà không khởi vọng tưởng thì đó là biết bạn. Cái thấy biết mà khởi vọng tưởng chấp vào đó thì đó là rất vô biết. Như vậy thì có hai không? Đó, hiểu vậy mới thấy. Mà mình bây giờ như thế tri kiến Phật thì mình cứ cho cái thấy biết mình là Phật, rồi cứ như vậy đó là hiểu lầm, là thu hết. Còn như thế cái thấy biết đó là tội lỗi, là gốc của mình, cái là muốn nhắm mắt, muốn bịt tai, muốn trốn thì hạ, đừng thấy đừng biết, vì thấy biết đó là vô minh. Thì đó là cái lầm lẫn của người tu. Như thế đại quệ chuyển thức và trên tướng của tàn thức, nếu khác thì tàn thức không phải là nhân, nếu chẳng khác thì chuyển thức diệt, tàn thức cũng phải diệt, mà trên tướng của nó thật chẳng diệt. Như vậy thì các chuyển thức và tàn thức, chuyển thức tức là bảy thức trước, mà tàn thức là cái thức thứ tám. Nếu hai cái đó nó khác hay là không khác, cũng giống như hồi nãy nói bụi với cái vi trần với đất đó, nó khác hay chẳng khác. Bởi vậy cho nên nếu chẳng khác thì chuyển thức diệt, tàn thức cũng phải diệt. Nếu nó chẳng khác thì cái này diệt, cái kia cũng phải diệt. Còn nếu nó khác thì sao? Thì hai cái nó không là chơi cho nhau, mà không phải vậy. Thế gian đại vệ chẳng phải tự trên tướng thức diệt, chỉ nghiệp tướng diệt. Cái trên tướng của thức không có diệt, chỉ có cái nghiệp tướng là diệt thôi. Nói khá rõ đây. Nếu tự trên tướng thức diệt thì tàn thức ác diệt. Nếu nói trên thức diệt thì lẽ ra cái tàn thức thì cũng phải diệt theo. Đại huệ, nếu tàn thiết diệt thì chẳng khác với ngoại đạo lập luận chấp đoạn kiến. Nếu mà nói tàn thiết diệt thì giống cái đoạn kiến đó, nó còn gì nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta càng thấy rõ cái chỗ tu hành của mình. Khi mình tu thì càng tu thì mình càng thấy bao nhiêu thứ vọng tưởng lăng xăng nó là vô nghĩa lý, phải không? Vô nghĩa lý không? Tôi nhiều khi tức cười là trong cái lúc mình ngồi thiền là mình muốn yên tĩnh chứ, cái yên tĩnh mới định, mà cái định mới là cái nghĩa lý của ngồi thiền. Mà nó nói chuyện không, mà nói chuyện với mình, không nói chuyện với ai. Khởi nghĩ cái này nhớ kia toàn là những câu nói, câu nói trước, câu nói sau, cứ liên miên à. Mà hỏi nói với ai vậy? Bây giờ thầy nói với ai mà biết nói hoài. Như vậy có nghĩa lý không? Bởi vậy nên tôi nói mình nói mấy cái chú điên nói nhảm, nó làm phạm mình nè. Hỏi mình có điên không? Mình không nói là miệng, mình nói tâm á, nói liên miên, ngồi là cứ nói liên miên mình vậy đó. Ngày ban ngày thì còn có kẻ này người kia nói nhau thông cảm, còn ban đêm thì có ai nói với mình. Mà rồi cứ thấy cái chuyện này thấy chuyện kia cứ nói hoài, nói cho tôi mắng về ngồi thiền thôi. Mà mắng về ngồi thiền có thôi chưa? Ra thì nói ra ngoài. Như vậy thì mới thấy rất rất là điên. chứ không phải là tỉnh, không bao giờ tỉnh. Mình là những cái người cuồng loạn mà mình không biết mình cuồng loạn, cứ tưởng ta đây là sáng suốt minh mẫn, trí tuệ thông minh đủ thứ hết, phải không? Ai mà có cái giả chê ngu cái là nổi giận lên đùng đùng rồi, phải không? Nhưng mà sự thật có ngu không? Nghe chuyện nhảm nhí vô căn cứ, vô ý nghĩa mà cứ làm hoài, mất hết bao nhiêu thì giờ, sống bao nhiêu chục năm rồi cũng bị những cái nhảm nhí đó, phải không? Nó chi phối làm cho mình khổ sở. Nên mình bây giờ biết những cái giả dối đó mà nó dừng, nó giết thì không phải là hết, mà nó là trở về với cái chân thật. Ngoại đạo không biết, cho nên khi không có những cái vọng thức họ tưởng đó là hết, cho nên đoạn kiến. Trước nó hiện thức, tức ở đây là tàn thức. Trước phân biệt sự thức, ở đây là kiểm thức. Tàn thức vốn cùng với chuyển là nhân sanh khởi, nên chẳng phải khác. Song chân tướng tàn thức chẳng cùng chuyển thức đồng diệt, nên chẳng phải chẳng khác. Chẳng khác là chẳng phải chẳng khác. Mấy cái chữ đó ở đây dùng nó như hồi nãy là nó vàng với các đồ tam thức là khác là chẳng khác. Chẳng khác là chẳng phải chẳng khác. Nếu khi mà nó có tướng rồi thì khác, phải không? Nhưng mà về cái thể nó thì chẳng khác. Đó là nói vậy để cho thấy rõ các cái sinh diệt với các không sinh diệt chẳng khác mà cũng chẳng phải chẳng khác. Khi mê thì trên biến làm tàn, trên tướng hằng ở trong nghiệp tướng. Khi mê thì cái trên nó chạy theo cái vọng, vọng thì tạo thành nghiệp, vì vậy mà cái trên ở trong cái nghiệp. Lúc nọ thì tàn vốn trên, nghiệp tướng liền tiêu dung trong cái tự trên, trong tự trên. Mình ngộ rồi thì làm gì? Tức là biết cái tàn thức là cái thể trên, không chạy theo cái nghiệp tướng nữa, thì nghiệp tướng liền tiêu dung trở về cái chân tướng, chân gì hết. Cho nên nghiệp nhân mê mà có, tàn do ngộ mà dẹp trừ. Thì cái nghiệp nhân mê mà tạo nên, còn cái tàn thức do ngộ mà dẹp trừ. Dẹp trừ cái gì? Là trừ những cái chủng tử nó chứa đó. Khi dị thục không thì tàn thức cũng diệt, mà tự chân tướng chẳng diệt. Chỉ dị thục này là chỉ là cái gì? Dị thục thức. Cái thức dị thục, chữ dị là chưa, chữ thục là chiếc. Bởi vì cái thức thứ tám tàn thức á, nó chứa chủng tử. Mà chủng tử, ví dụ mà bây giờ tạo cái chủng tử thiện hoặc là tạo cái chủng tử ác, nó chứa ở trong tàn thức. Là chủng tử đó khi còn chứa, chủng tử tức là hạt giống như gì? Hạt giống còn chứa thì cái hạt giống đó nó có thành quả được chưa? Nó chỉ là nhân thôi, nó chưa thành quả được. Mà chưa thành quả thì gọi là chưa chín. Chỉ chín là chỉ cho nó thành quả rồi. Bởi vậy nên khi chúng ta hiện tại tạo nghiệp thiện, tạo nghiệp ác, lúc chưa thành quả mà còn chứa ở trong tàn thức gọi là dị thục. Mà cái thức tàn thức là chứa những hạt giống chưa chín đó, cho nên gọi là dị thục thức. Cái thức chưa chín. Tại sao? Vì cái nhân, vì cái hạt giống mới chứa, nó chưa có tới cái kết quả. Bởi vậy cho nên gọi là dị thục. Ở đây nói khi dị thục không, tất cả những cái chủng tử chứa đó nó không thì tàn thức cũng diệt. Những cái chủng tử chứa trong cái tàn thức mà nó hết rồi thì cái tên tàn thức không còn, mà tự chân tướng chẳng diệt. Cái tên tàn thức không còn mà cái chân tướng của thức đó không mất. Ví dụ như các cái bao giống mình để trong kho, những bao giống đó mình phun quăng ra ngoài hết, bao giống đã không còn ở trong kho thì lúc đó cái kho có hết không? Như vậy thì cái tướng sinh diệt của những cái bao giống nó hết, chứ còn cái kho chứa nó không hết. Để ví dụ cho cái dị thục hết mà cái chân tướng của nó không hết. Luận nói là diệt, chỉ tâm tướng diệt, chẳng phải tâm thể diệt. Nói là diệt tức là diệt cái tướng vọng tưởng của tâm, chứ không phải là cái thể của tâm. Cái tướng vọng tưởng sinh diệt đó diệt, chứ còn cái tâm thể thanh tịnh không có diệt. Lại nói chỉ vì suy diệt nên tâm tướng theo diệt, à, diệt hết những cái si mê thì cái tướng tâm nó cũng theo đó mà diệt. Như vậy thì cái si mê làm sao diệt? Tức là dừng cái mê lầm tưởng, cái vọng tưởng là tâm hình. Cái mê lầm đó hết thì cái vọng tưởng lần lần nó hết. Còn nếu còn cho những cái nghĩ đó là tâm mình thì đó là si. Mà còn si thì tức là cái dòng vọng tưởng không bao giờ dừng. À, bây giờ mình biết rõ cái dòng vọng tưởng là vọng không có thiệt, đó là diệt cái si. Mà cái si diệt thì dòng vọng tưởng theo đó từ từ diệt.
Tập tiếp rồi thông thường
và kiến đoạn kiến dị nhân, tức là chỉ ra những cái chấp của ngoại đạo thành ra tà kiến, thành đoạn kiến, những kinh nhân khác nhau. Đại huệ, các ngoại đạo kia khởi luận thế này: cảnh giới nhiếp thọ diệt, thức lưu trú cũng diệt. Nếu thức lưu trú diệt thì lưu trú từ vô thủy lạc in cũng đoạn. Đại huệ, ngoại đạo nó lưu trú làm sanh nhai, chẳng phải do nhãn thiết các ánh sáng nhóm họp mà sanh, lại có dị nhân, có nhân khác. Đại huệ, về nhân kia họ nói hoặc là phán diệu, hoặc là sĩ phu, hoặc tự tại, hoặc thời, hoặc duy trần, đó là những cái trang chấp của ngoại đạo. Ở dưới này là phải giải thích rõ cảnh giới nhiếp thọ là các thứ thu góp các trần tướng. Khi tướng này diệt, thức lưu trú vẫn tiềm phục. À, tuy rằng các cái tướng của trần nó diệt mà cái thức lưu trú vẫn còn. Người lầm không biết vọng thấy không lặng, đèn cho là đoạn. À, cái người tu mà không biết thấy cái lúc đó đóng không yên lặng thì cho đó là hết rồi, đó là thì cho đó là đoạn, là dứt, thành là đoạn kiến. Họ không biết tướng mê của lưu trú từ vô thủy có thể trừ, mà tự trên tướng không đoạn. À, bởi vậy cho nên tôi hay nói hoài, tôi nói rằng chúng ta khi mà ngồi yên bỗng 5-10 phút tâm không dễ động, thì có những người khi thấy tâm không dễ động quản nó mất mình. À, như vậy đó thì cho đó là đoạn rồi, phải không? Nhưng mà sự thật có mất mình không? Nếu mất mình thì ai biết lúc đó nó rỗng không? À, nếu mà biết nó rỗng không thì có ai biết? Nên cái câu chuyện mà nghe nó rất là trẻ con mà tôi thấy nó thật là hay. Có tu rồi mới thấy câu chuyện đó. Lý Thú, một vị tổ Ấn Độ không quên tên, ngài tới một xứ giảng đạo. Rồi khi ngài giảng đạo thấy có một chú bé, chú thấy ngài giảng đạo dễ thương nên chú chạy lại, chú có cảm tình. Nhưng mà hỏi cho thưa ngài, ngài tu theo đạo nào? Thì ngài nói ta tu theo đạo Phật. Thì chú đó quảng đầu, quảng hồn cấm đầu chạy, để chạy giết về nhà. Thì ngài nhìn đứa bé là giết chú này có cái duyên độ được, cho nên ngài đi theo. Đi theo nó về tới nhà, nó đánh trở lại. Thì hỏi ra nó biết chú là dòng Bà La Môn. Bà La Môn nó đạo Phật sợ lắm, cho nên chú quảng chú chạy. Bây giờ đóng cửa lại, ở trong nhà bữa đó không có ai, có mình chú ở nhà. Chú đóng cửa xong, vô trong nhà nằm yên. Cái tổ tới, tổ gõ cửa. Thì gõ cửa cộp cộp, hỏi có ai trong nhà không? Thế chú nói, không có ai trong nhà. Không có ai trong nhà. Thì tổ hỏi, đã không có ai trong nhà thì ai đáp không có ai đó? Thì ông nghe vậy, ông hiểu, ông mở cửa ra. Rồi từ đó cái ông phát tâm theo tổ. Như vậy thì câu chuyện nó rất là trẻ con, phải không? Nhưng mà chính cái người tu mình lầm ở chỗ đó. Nên khi mà giọng tướng lặng rồi, khi thấy nó lặng thì không còn gì hết, thì nó mất quảng hốt lên, nói là bây giờ không còn gì nữa. Mà hỏi ai thấy nó hết trơn, mà rồi nó mất không còn gì, phải không? Như vậy thì cái hết đó là hết vọng tưởng. Còn người thấy được cái hết đâu có hết đó, thì nó quá rõ ràng. vậy thôi mà ta không biết. Cứ nghe hết dục tưởng nó ổn thì mất tôi rồi, tôi không còn nữa. Đó. Thì chính cái hình ảnh câu chuyện đó nó cũng đang nói câu chuyện Kinh Lăng Nghiêm là thấy bóng mà quên đầu đó. Ứng cơ duyên lại mất bóng rồi ta tưởng mất đầu, thì đó là cái điên cuồng của chúng sinh. Bởi vậy cho nên cái chấp tà kiến nó là vậy, nghĩa là không có thấy được tận tường cái chân thật, mà chỉ theo cái mê vọng dùng rồi cái quả mốt là thấy đó là đoạn. Bởi vì trang thiết quân biết mà không hay tự giữ, theo duyên lập bài, bị nó quân nó biết mà nó không có tự giữ, nó tùy theo duyên mà nó lập bài ra thế này thế kia. Duyên trước đã dứt, duyên sau tiếp khởi, trên thức trong ấy thầm tự vượt qua. Bởi cái vọng tưởng nó theo duyên, cho nên duyên trước dứt thì duyên sau nó khởi tiếp. Bởi vậy nên mình ngồi thiền á, hay là ban ngày ngồi chơi cũng vậy, cứ cái chuyện này nó vượt qua thì chuyện sau nó liền tiếp, phải không? Chuyện sau tiếp qua rồi thì chuyện sau nữa nó tiếp, cứ như vậy mà mãi mãi không dừng. Mà khi nó như vậy, cái này tiết sanh rồi diệt, cái kia tiết sanh rồi diệt, mà trong đó cái chân tiết nó vẫn thầm tự vượt qua, nó qua khỏi những cái sanh diệt của những cái kia, tức là nói nó là cái thể không bị sanh diệt. Khi cái vọng thức sanh diệt mà có cái không tự sanh diệt ở trong đó là chân thức. Đó. Thấy như vậy để mình biết không phải tới đó là hết. Nó nói nghiệp thức mê mang không có gốc để nương tựa. Nghiệp thức mê mang không có gốc để nương tựa, câu này ai nói nè? Ngài hướng trên đó, khi mà ở tập chỗ tổ nguyên trên, rồi tổ mới hỏi là ông sau này thì làm thiện tri thức rồi phải dùng phương tiện thế nào đó, thì liền đó có ông tăng đi qua ở trên xà le, thì ông kêu xây đầu lại rồi không biết gì hết hơn nữa. Nói bạch hòa thượng, này là nghiệp thức mênh mang không có gốc để tựa hết. Đó, thì cái đó đó thì ở đây mới giải thích, tức là lưu trú này lại, tức là đương trải theo cái dòng thức lưu trú mà không biết gì. Lưu trú tốt chơi bởi mê mới có nhãn thức sắc trần ánh sáng cùng nhau sanh trụ, ngoại đạo lầm cho là thánh diệu thành ra dị nhân. Bởi vì ngoại đạo cho cái đó là thánh diệu, bởi vậy cho nên thành được nhân khác, nó không biết đó gốc từ cái mê vọng thức mà ra. Đạo bất chẳng thân, quả nhiên đồng với sanh diệt, nhân chẳng phải chơi nhân, rốt cuộc trở về đoạn kiến. Xét về số lượng sư chấp 25 đế phân làm 9 vị, do trước kia tiên nhân hoàng thức chuyên tu thiền định, có sức thành thâm, biết được việc trong 8 phương kiếp. Nghĩa là ông có thành thông biết được 8 phương kiếp về trước. Mà bây giờ nếu có ai biết được chừng 3 kiếp về trước mình phục không? Nghĩa là đừng nói 3 kiếp mà bây giờ mình biết là ít năm nữa có xảy ra cái gì, rồi hoặc là những năm sau đã có những cái gì mình biết nói chúng không khóc ấy, cũng là lại được rồi, phải không? Hướng nữa là biết 8 phương kiếp. Thì như vậy đâu phải là ngoại đạo họ chỉ nói xuông, mà họ cũng thấy, mà cái thấy họ nó có giới hạn, tới đâu đó là chấp kiến. Như vậy thì nghĩa là nhờ chức thiền định thành thông của ổng mà rồi ổng biết được 8 phương kiếp. 8 phương kiếp rồi trước mờ mịt không biết, lầm cho là minh sơ tự tánh, nên vị thứ nhất gọi là minh sơ, cũng gọi là thẳng tánh. Bởi vì cái chỗ nào mình biết thì biết, còn chỗ chưa biết thấy nó mờ mờ. Cũng như bây giờ mình ra ngoài biển, hoặc là buổi sáng hoặc buổi chiều trời yên, rồi mình nhìn xa ngoài biển, cái tầm mắt mình nó có chừng bao nhiêu cây số? Chừng 15 cây số, phải không? Quá tầm mắt mình chứ mình thấy gì? Mình thấy hình như là trên trời nó tiếp với mặt biển vậy, phải không? Thì cái thấy nó đúng sự thật không? Mà nếu mà mình khẳng định rằng ngoài kia là trên trời thì đúng chưa? Nghĩa là nó quá tầm mắt mà mình tưởng tượng như trên trời, mà nếu mình đi tới nữa thì nó đâu có trên trời, phải không? Thì cũng như vậy, vì ổng biết được 8 phương kiếp trước, quá 8 phương kiếp thì chỗ nó mờ mờ, bởi vì mà ông đặt tên đó là Minh Sơn, đó là cái gốc. Từ cái gốc đó mình mới sanh ra những cái sau này. Đó là vì cái thấy ổng giới hạn tới đó, mà thấy tới đó cũng là quá hư rồi. Tuy nhiên cái trước nó lầm, nhưng mà cái thấy tới đó cũng là quá giỏi, phải không? Vị thứ hai là trí đại, cũng gọi là đại giác. Mẻ minh xa cái giác tri tăng trưởng, nên nói từ minh sanh giác. Từ cái minh xa sanh cái giác, bởi vì cái mé trước ổng không biết, rồi cái chỗ này ổng biết thì ổng gọi đó là giác. Ba là ngã tâm, cũng gọi là ngã chấp, ngã mạn. Do đây do giác mà có, nên nói từ giác thanh ngã tâm. Bốn là ngũ duyên lượng, cũng gọi là ngũ vị, tức là các thanh hương vị xúc. Bởi các hương văn do ngã chấp tâm hiện, nên nói từ ngã tâm thanh ngũ duyên. Năm là ngũ đại, tức là đất nước gió lửa không. Năm thứ này khắp tất cả chỗ gọi là đại. Do trực vi sanh nên nói từ ngũ duy sanh ngũ đại. Sáu là ngũ chi căn, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Nhân năm đại mà thành nên nói từ năm đại sanh. Bảy là tác nghiệp căn, tức là miệng tai chân và đại tiểu tiện. Năm cái này đều là dụng tạo nghiệp, cũng nhân năm đại mà thành. Tám tâm bình đẳng căn, là chỉ quả tiên hay là ý căn. Bình đẳng là vì căn này hay duyên khắp các cảnh, để khắp căn cảnh cũng do ngũ đại làm thành, cùng với ngũ tri ngũ tác nghiệp thành người mộc căn, chính là thành ngã, chính là thức thứ sáu. Thành ngã đây là chỉ thức thứ sáu. Ngoại đạo không biết thức thứ sáu làm thành ngã, hay căn cá pháp thường trụ chẳng hoại. Thành ngã này tức là thắng dự vậy, để cho cái thức thứ tám mà chữa chủng tử thiện ác đó. Cái đó là cái thành ngã, cái này nó không hoại. Còn thắng luận suy chấp lục cứu làm thanh nhân, nghĩa là thật biết nghiệp đại hữu đồng dị hòa hợp. Sáu câu đó là cái nhân sanh muôn pháp. Lại từ trong cái thật chấp có chín pháp là đất nước lửa gió không thời. Thời tức là thời gian, phương là phương nước, ngã là ngã, ý là cái ý. Còn thời tán ngoại đạo thì chấp tất cả pháp đều từ thời sanh. Họ thấy cỏ cây do thời gian nở rụng tươi con, chấp thời gian là thường, là một, là nhân của vạn vật, là nhân của nước bàn. Như vậy thì họ nói rằng thời gian là nhân sanh cho tất cả. Bởi sao vậy? Bởi vì theo thời gian mà mọi sự mọi vật đều có sanh trưởng và đều tới ngoại diệt, cũng như mình do thời gian mà trẻ, rồi do thời gian mà già. Như vậy thì thời gian là chi phối hết, cho nên nói là thời gian là gốc sanh muôn pháp. Thì họ chấp đều có cái lý của họ. Thuận thứ tư thì chấp tất cả sắc tâm vân vân, các pháp đều dùng các cái tịch vi của tứ đại làm nhân. Trong trong tứ đại lại có cái sức tinh linh hay có duyên lự, tức là tâm pháp. Như vậy thì tất cả các pháp là do tục vi làm, còn trong cái tục vi đó lại có cái tinh linh, cái đó gọi là tâm pháp. Tục vi này tức là vi trần. Còn ngoại đạo đồ không chấp trời đại tự tại, thể là thật biến thường, thật tức là chân thật, biến tức là khắp hết, thường là còn mãi, hay thanh các pháp, nói trời tự tại thanh tất cả. Cộng minh luận sư, minh tức là chỉ cho các cái phái chấp, mà chấp thế này, chấp đại phạm, thời, phương, bản tế, tự nhiên, hư không, ngã. Bảy pháp này là thường trụ hay thanh tất cả pháp, đó thuộc về phái minh luận sư. Còn đại phạm này tức là chỉ như vậy, nên nói ở trong danh từ nó là sĩ phu, tức là chỉ cho trời đại phạm chứ không ai. Chỗ chấp của ngoại đạo thứ nhiều không ngoài thường kiến và đoạn kiến. Không phải thường chấp là thường, cũng trung thành một đoạn kiến. Cái nó không phải thường mà chấp là thường thì nó cũng thuộc về đoạn kiến. Lại nữa, đại huệ có bảy chủng tánh tự tánh, nghĩa là tập tánh tự tánh, tướng tự tánh, đại chủng tánh tự tánh, nhân tánh tự tánh, duyên tánh tự tánh, thành tánh tự tánh. Thì mấy cái danh từ này là toàn là chuyên môn để đây là giải rõ ràng. Trước nó ngoại đạo dị nhân, đây nó rõ trong dị nhân có bảy thứ lập giá, trọn chẳng ngoài tứ cứu, tức là bốn câu, nghĩa là tự sanh, tha sanh, trọng sanh và vô thiên sanh. Bốn câu như vậy đó. Bốn câu là: một là tự sanh, hai là tha sanh, ba là trọng sanh, bốn là vô nhân sanh. Nhân tánh tự tánh tức là tự sanh, đại chúng tánh tự tánh, duyên tánh tự tánh tức là tha sanh, tập tánh tự tánh, tướng tánh tự tánh, thành tánh tự tánh tức là trọng sanh, tánh tự tánh tức là vô nhân sanh. Luận nói vả lại, số lượng chấp ngã là tư thọ dụng tác đỏa, thích xà, đắc ma, làm thành đại, vân vân, 23 pháp. Tác đỏa dịch là hữu tình, cũng dịch là giống mãn. Thích xà dịch là vi, lại dịch là ngư mau đầu trần, vân vân. Còn đắc ma dịch là ám. Các nhà tân dịch đều dịch là tham sân si, chỉ đắc ma dịch là tham sân si. Do tự tánh này, thì ba việc hay sanh các pháp, nên gọi là tập tánh tự tánh. Lại trong 25 đế, thần ngã làm chủ hay sanh các pháp, thường trụ chẳng ngoại, nó nói là tánh tự tánh, cái tánh của tự tánh. Tướng tánh tự tánh là sáu câu của thắng luận sư, bởi thật, biết, nghiệp, đại hữu, đồng dị, hòa hợp, làm như sanh khởi các pháp có tướng. Song trong sáu câu hòa hợp thành tánh tự tánh, đây là chấp các pháp hòa hợp làm tác dụng. Về đại chủng tánh tự tánh, Thuận Thế Thư nói tứ đại là thường hay sanh chấp pháp. Về nhân tánh tự tánh và duyên tánh tự tánh thì Thanh Luận Sư chấp có hai: một là đợi duyên sanh, cho rằng tiếng là nhân sanh ra chấp pháp; hai là đợi duyên hiển, cho rằng duyên sanh tiếng làm nhân. Nha, Thanh Luận Sư tức là cái nhóm này chấp cái tiếng, nói rằng cái tiếng nó sanh ra chấp pháp. Bởi vì các pháp nó có mà không có cái tiếng để đặt tên nó thì các pháp thành các pháp không? Bởi vậy cho nên đợi mình có cái tiếng đặt tên thì nó mới thành được các pháp. Đó là cái nghĩa thứ nhất, gọi là đợi duyên sanh, cho rằng tiếng là nhân sanh các pháp. Hai là đợi duyên hiển, đợi duyên hiển tức là cho rằng duyên sanh tiếng làm nhân, tức là cái tiếng là nhân để làm ra, tạo ra các pháp. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp mà muốn thành hình thì phải do có cái nhĩ suy phát ra âm thanh, mà phát ra âm thanh rồi mình mới tạo ra cái hình dáng. Thí dụ giờ mình bảo ông thợ đóng cho cái bàn, phải không? Thì ông thợ muốn đóng cái bàn thì phải sao? Để phát ra âm thanh bảo ông đóng cho cái bàn thì ông mới đóng được cái bàn. Thì như vậy tùy cái âm thanh mà nó phát ra, nó thành các pháp. Như hai xét tội cùng chỗ chấp của ngoại đạo để chứng thành dĩ nhân, sau đó mới chỉ ra pháp chánh của ngài là đệ nhất nghĩa tâm, do đó mới biện biệt người và ta vậy. Thì như vậy người là chỉ cho ngoại đạo chấp bằng cách này bằng cách kia, còn ta là chỉ cho Phật, nghĩa là chỉ rõ tất cả cái đó là tự tâm mê mà ra, chứ không có một pháp ngoài mình thiệt. Đọc tiếp cho thông huệ thông là nói cái sai biệt của ngoại đạo. Bây giờ chỉ ra cái chánh nhân, chánh nhân tức là cái nhân của Phật dạy để biện biệt tà vọng. Tại nữa đại huệ có bảy thứ để nhất nghĩa, tức là tâm cảnh giới là một, huệ cảnh giới là hai, trí cảnh giới là ba, kiến cảnh giới là bốn, siêu dị kiến cảnh giới là năm, siêu tử địa cảnh giới là sáu, nhân lai tự đáo cảnh giới là bảy. Tức là có bảy thứ đệ nhất nghĩa. Đại huệ, đây là tánh tự tánh đệ nhất nghĩa tâm của Như Lai, tính cúng đẳng chính giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại. Như vậy cái chỗ mà bảy cảnh giới đó là chung của chư Phật đời quá khứ, vị lai và hiện tại. Do tánh tự tánh đệ nhất nghĩa tâm mà thành tựu được pháp thế gian, thức thế gian là xuất thế gian thượng thượng của Như Lai. Bởi thánh huệ nhãn vào tự tướng cộng tướng dựng lập, như chỗ dựng lập không đồng với lượng ác kiến của ngoại đạo. Nghĩa là nói gì Đức Phật được cái thánh huệ nhãn là cái huệ nhãn của bậc thánh, cho nên nhìn vào cái tướng tự tướng và cộng tướng, tức là cái tướng duyên và tướng chung, mà dựng lập được cái như, được dựng lập được cái thể như như. Chỗ dựng lập không đồng với các cái lượng ác kiến ngoại đạo, chỗ dựng lập của Phật nó khác hơn ác kiến ngoại đạo. Ác kiến ngoại đạo thì vật cho cái này, vật cho cái kia, đây là chỉ thẳng tâm thể như như, đó là gốc. Chơi nhân của chánh pháp cũng có bảy thứ sai biệt, song các thứ cảnh giới đều là để nhất nghĩa cảnh giới, không có cái khác của phàm thánh cảm sâu. Nghĩa là lý đáng thì tất cả cái cảnh giới, dù phàm dù thánh, đều không rời để nhất nghĩa. Như hồi nãy ví dụ, dầu cho các món đồ trang sức có bao nhiêu tên cũng không rời vàng. Như Lai trong ba đời dùng thánh huệ nhãn vào tự tướng cộng tướng, chỗ dựng lập đều là như. Như tức là bãi thứ thật tướng, không có phàm thánh cản sâu, phải đồng hợp vị. Như tức là như như. Nếu không phải thánh huệ nhãn thì đâu thể chứng biết tâm cảnh giới. Đây mới giải thích từng phần. Thế nào là tâm cảnh giới? Cảnh thứ nhất đó, tức là Như Lai tàn chuyển thành tàn thức, cùng với bãi các căn thức trước, tất cả tâm hương tâm sở đều là cảnh giới của tâm sở hành, đó gọi là tâm cảnh giới. Như vậy tâm cảnh giới là chỉ cho tàn thức và bảy thức trước, là cái cảnh của tâm sở hành. Cách thứ hai là huệ cảnh giới, là chỉ cho văn tư tu và các thiền định tam muội. Như vậy thì bước vào cảnh giới trí huệ bằng các văn tư và tu và thiền định. Phần trí cảnh giới là cái thứ ba. Trí là căn bản trí, do căn bản trí phát sanh, như hậu mới không đạt được không như lai tàn và bất không như lai tàn. Đó là trí cảnh giới. Tri kiến như thật, tức là tri kiến cảnh giới. Kiến cảnh giới đó, tri kiến như thật là nói nhị kiến cảnh giới, tức là cảnh giới của cái nhị kiến. Là siêu cảnh giới, tức là siêu, tức là siêu nhị kiến này, tức là thoát khỏi hai cái kiến chấp bên có bên không. Bồ Tát đến thập nhất địa, tức là đẳng giác, còn có hai cái ngu, qua cái nhân vị này mới hết, tức là qua khỏi đẳng giác mới hết hai cái ngu đó. Như Lai tự đó cảnh giới, tức là cái thứ bảy, tức là vô thượng chính đẳng chính giác, mới nói là di tâm quên nhân tội quả. Đến chỗ tội cùng này mới thấy muôn pháp từ cái tâm mê mà ra, là biết rõ cái nhân tội cùng cái quả, hiểu không lầm không sai nữa. Ngoại đạo không biết tự tâm cảnh giới, ban đầu do bất giác duyên biến thành thức, vốn không có thật thể, vọng cho là thật rồi chấp làm tự tánh. Ngoại đạo thì họ không biết cảnh giới ban đầu từ mê mà khởi, mê tâm mà khởi, cho nên khi khởi ra có muôn pháp rồi họ chấp vật.